Phần 3, với tiểu đề, mọi sự được chọn. Như những gì được chép trong gian đoạn 19, từ câu 17 đến câu 22, Philát viết một tấm bảng và treo trên thập tự giá. Tấm bảng được viết bằng tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái. Nội dung là Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa, xem gian đoạn 19 câu 19. Các nhà lãnh đạo Do Thái muốn Philát thay đổi những gì ông đã viết. Philát từ chối. Dấu hiệu vẫn được bày tỏ trên thập tự giá. Dấu hiệu này rao giảng sự thật về Chúa Giê-xu, vua của các vua, bị đóng đinh trên thập giá. Ngài chịu nhục hình trên thập giá, nhưng thật ra, Ngài chính là vua ngự trên ngai vinh hiển, bởi vì mục đích Ngài hy sinh là để cứu nhân loại. Nhưng trước tiên, Chúa Giê-xu là vua của họ, là vua dân Do Thái, phải bị treo trên thập giá, giống như một tội phạm. Đức Chúa Trời sai Philát viết tấm bảng và treo trên cây thập giá, ở phía trên mão gai của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời dùng dấu hiệu này để giúp con người suy nghĩ về những gì họ đã hiểu và nghiên cứu Kinh Thánh. Allen G. Way, The Design of Faith, trang 745. Gian đoạn 19, từ câu 25 đến câu 27, cho biết, tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài, là Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: "Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi." Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: "Đó là mẹ ngươi." Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Cảnh tượng đau lòng nào liên quan đến mẹ của Chúa Giê-xu đã diễn ra tại thập tự giá? Giăng là một trong những môn đồ được Chúa yêu mến, và Mary, mẹ của Chúa Giê-xu, cùng một số người khác đứng dưới chân thập tự giá của Chúa Giê-xu. Nhiều năm trước, Simeon tiên tri về trải nghiệm này của Mary khi bà và Joseph mang hài nhi Giê-xu đến đền thờ để được chúc phước. So sánh với Luca đoạn 2, câu 34 và 35, bây giờ, khi Chúa Giê-xu hy sinh trên thập giá, Ngài nói chuyện với mẹ Ngài và dân: "Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi." Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: "Đó là mẹ ngươi," xem gian đoạn 19, câu 26 và 27. Gian đoạn 19, từ câu 28 đến câu 30, viết rằng: "Sau đó, Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được chọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn." Xin nghiên cứu những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu trong những câu Kinh Thánh trên. Trong câu 30, Ngài phán: "Mọi sự đã được trọn." Chúa Giê-xu đang phán dạy điều gì? Từ "được trọn" có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là teleo. Từ này có nghĩa là kết thúc hoặc hoàn thành. Lời này cho ta biết rằng mọi điều Kinh Thánh hứa về Chúa Giê-xu đã xảy ra và đã trở thành hiện thực. Khi Chúa Giê-xu phán mọi sự đã được trọn, nghĩa là Ngài đã làm xong hoặc hoàn thành công việc mà Đức Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. Khi Chúa Giê-xu nói mọi sự đã được trọn, câu này có ý nghĩa gì đối với bạn? Điều gì đã được trọn và điều đó áp dụng vào đời sống bạn như thế nào?